Chương 29. Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân. Điều 431. Phạm vi áp dụng. Thủ tục tố tụng đối với pháp nhân bị tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bị điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành theo quy định của chương này, đồng thời theo những quy định khác của bộ luật này, không trái với quy định của chương này. Điều 432. Khởi tố vụ án, thay đổi, bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự. 1. Khi xác định có dấu hiệu tội phạm do pháp nhân thực hiện, thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại các điều 143, 153 và 154 của bộ luật này. 2. Căn cứ trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự được thực hiện theo quy định tại điều 156 của bộ luật này. Điều 433. Khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân. 1. Khi có đủ căn cứ xác định pháp nhân đã thực hiện hành vi mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm, thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân. 2. Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, họ tên, chức vụ người ra quyết định, tên và địa chỉ của pháp nhân theo quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, tội danh, điều khoản của bộ luật hình sự đã áp dụng, thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. Nếu pháp nhân bị khởi tố về nhiều tội khác nhau, thì trong quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân phải ghi rõ từng tội danh và điều khoản của bộ luật hình sự đã áp dụng. 3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân được thực hiện theo quy định tại điều 179 và điều 180 của bộ luật này. Điều 434. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng. 1. Mọi hoạt động tố tụng của pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự được thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Pháp nhân phải cử và bảo đảm cho người đại diện theo pháp luật của mình tham gia đầy đủ các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc không thể tham gia tố tụng được thì pháp nhân phải cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của mình tham gia tố tụng. Trường hợp pháp nhân thay đổi người đại diện thì pháp nhân phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Tại thời điểm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử mà pháp nhân không có người đại diện theo pháp luật hoặc có người cùng là đại diện theo pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định một người đại diện cho pháp nhân tham gia tố tụng. 2. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp, chức vụ của mình. Nếu có sự thay đổi những thông tin này, thì người đại diện theo pháp luật phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Điều 435. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. 1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có quyền. A. Được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. B. Được biết lý do pháp nhân mà mình đại diện bị khởi tố. C. Được thông báo, được giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại điều này. D. Được nhận quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, quyết định thay đổi, bổ sung, quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp cưỡng chế, bản kết luận điều tra, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, bản cáo trạng, quyết định đưa ra vụ án xét xử, bản án, quyết định của tòa án và quyết định tố tụng khác theo quy định của bộ luật này. D. trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại pháp nhân mà mình đại diện, hoặc buộc phải thừa nhận pháp nhân mà mình đại diện có tội. E. Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu. G. Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật theo quy định của bộ luật này. H. Tự bào chữa, nhờ người bào chữa cho pháp nhân. I. Đọc được, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu đã được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa cho pháp nhân kể từ khi kết thúc điều tra khi có yêu cầu. K. Tham gia phiên tòa, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi những người tham gia phiên tòa nếu được chủ tọa đồng ý, tranh luận tại phiên tòa. L. Phát biểu ý kiến sau cùng trước khi nghị án. M. Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi bổ sung vào phiên bản phiên tòa. N. Kháng cáo bản án, quyết định của tòa án. O. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 2. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có nghĩa vụ. A. Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải. B. Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Điều 436. Biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân. 1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Viện kiểm sát, tòa án có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế sau đây đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. A. Kê biên tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân. B. Phong tỏa tài khoản của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân. C. Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân. D. Buộc nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án. 2. Thời hạn áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 1 điều này không được quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử. Điều 437. Kê biên tài sản. 1. Kê biên tài sản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt hoặc đảm bảo bồi thường thiệt hại. 2. Chi kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị tịch thu, phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại. Tài sản bị kê biên được giao cho người đứng đầu pháp nhân có trách nhiệm bảo quản. Nếu để xảy ra việc tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hại tài sản bị kê biên, thì người này phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 3. Khi kê biên tài sản của pháp nhân, phải có mặt những người sau. A. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. B. Đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi pháp nhân có tài sản bị kê biên. C. Người chứng kiến. 4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục kê biên tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 128 của Bộ luật này. Điều 438. Phong tỏa tài khoản. 1. Phong tỏa tài khoản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định, hình phạt tiền hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại và có căn cứ xác định pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước. 2. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản cá nhân, tổ chức nếu có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân. 3. Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại. 4. Cơ quan có thẩm quyền phong tỏa tài khoản phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho đại diện tổ chức tín dụng hoặc kho bạc nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân hoặc tài khoản của cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân. 5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục phong tỏa tài khoản được thực hiện theo quy định tại Điều 129 của Bộ Luật này. Điều 439. Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân, buộc nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án. 1. Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân chỉ áp dụng khi có căn cứ xác định hành vi phạm tội của pháp nhân gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc trật tự, an toàn xã hội. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, điều 113 của Bộ Luật này có quyền ra quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân. Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân của những người quy định tại điểm A, khoản 1, điều 113 của Bộ Luật này phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân không được quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ Luật này. Thời hạn tạm đình chỉ đối với pháp nhân bị kết án không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến khi thời điểm pháp nhân chấp hành án. 2. Buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ Luật Hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để đảm bảo bồi thường thiệt hại. Chỉ buộc nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án tương ứng với mức có thể bị phạt tiền hoặc để bồi thường thiệt hại. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, điều 113 của Bộ Luật này có quyền ra quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án. Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án của những người quy định tại điểm A, khoản 1, điều 113 của Bộ Luật này phải được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết, trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để đảm bảo thi hành án, việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Điều 440. Triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. 1. Khi triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải gửi giấy triệu tập. Giấy triệu tập ghi rõ họ tên, chỗ ở hoặc việc làm của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm có mặt, gặp ai và trách nhiệm về việc vắng mặt vì không lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 2. Giấy triệu tập được gửi cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc pháp nhân nơi người đó làm việc hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân cư trú. Cơ quan tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển ngay giấy triệu tập cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Khi nhận giấy triệu tập, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải ký nhận và ghi rõ ngày giờ nhận. Người chuyển giấy triệu tập phải chuyển phần giấy triệu tập có chữ ký nhận của người đại diện cho cơ quan đã triệu tập. Nếu người đại diện không ký nhận, thì phải lập biên bản về việc đó và gửi cho cơ quan triệu tập. Nếu người đại diện vắng mặt, thì có thể giao giấy triệu tập cho một người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình để ký xác nhận và chuyển cho người đại diện. 3. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải có mặt theo giấy triệu tập. Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan, thì người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể ra quyết định dẫn giải. Điều 441. Những vấn đề cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội. 1. Có hành vi phạm tội xảy ra hay không? Thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội thuộc trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo quy định của Bộ Luật Hình sự. 2. Lỗi của pháp nhân, lỗi của cá nhân là thành viên của pháp nhân. 3. Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội của pháp nhân gây ra. 4. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và tình tiết khác liên quan đến miễn hình phạt. 5. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Điều 442. Lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. 1. Việc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải do điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, thực hiện tại nơi tiến hành điều tra, tại trụ sở cơ quan điều tra. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc tại trụ sở của pháp nhân. Trước khi lấy lời khai, điều tra viên, cán bộ điều tra phải thông báo cho kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm lấy lời khai. Khi xét thấy cần thiết, kiểm sát viên tham gia việc lấy lời khai. 2. Trước khi tiến hành lấy lời khai lần đầu, điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải giải thích cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân biết rõ quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 435 của bộ luật này và phải ghi vào biên bản. Có thể cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tự viết lời khai của mình. 3. Không được lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân vào ban đêm. 4. Kiểm sát viên lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong trường hợp người này không thừa nhận hành vi phạm tội của pháp nhân, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. Việc kiểm sát viên lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân cũng được tiến hành theo quy định tại điều này. 5. Việc lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại các địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của người đại diện, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 6. Biên bản lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được lập theo quy định tại Điều 178 của bộ luật này. Điều 443. Tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, bị cáo. 1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, ra quyết định tạm đình chỉ, điều tra khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả mà đã hết thời hạn điều tra. Trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp vẫn phải tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả. 2. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, ra quyết định đình chỉ, điều tra. Viện kiểm sát, tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, bị cáo là pháp nhân khi thuộc một trong các trường hợp. A. Không có sự việc phạm tội. B. Hành vi của pháp nhân không cấu thành tội phạm. C. Hành vi phạm tội của pháp nhân đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật. D. Hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được pháp nhân thực hiện tội phạm. D. Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 444. Thẩm quyền và thủ tục xét xử đối với pháp nhân. 1. Tòa án có quyền xét xử vụ án hình sự về các tội phạm do pháp nhân thực hiện là tòa án nơi pháp nhân thực hiện tội phạm. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau thì tòa án có thẩm quyền xét xử là tòa án nơi pháp nhân đó có trụ sở chính hoặc nơi có chi nhánh của pháp nhân đó thực hiện tội phạm. 2. Việc xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với pháp nhân phạm tội được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại phần thứ tư và phần thứ sáu của bộ luật này. Phiên tòa xét xử đối với pháp nhân phải có mặt người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, kiểm sát viên, viện kiểm sát cung cấp, có mặt bị hại hoặc người đại diện của người bị hại. Điều 445. Thẩm quyền thủ tục thi hành án đối với pháp nhân. 1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án, hình phạt tiền đối với pháp nhân. Trình tự thủ tục thi hành hình phạt tiền được thực hiện theo quy định của luật thi hành án dân sự. 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thi hành với các hình phạt khác và các biện pháp tư pháp quy định tại bộ luật hình sự đối với pháp nhân theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp pháp nhân bị kết án thực hiện chia, tách hợp nhất, sát nhập, thì pháp nhân kế thừa các quyền và nghĩa vụ của pháp nhân bị kết án có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thi hành án phạt tiền, bồi thường thiệt hại. Điều 446. Thủ tục đương nhiên xóa án tích đối với pháp nhân. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của pháp nhân được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 89 của Bộ Luật Hình Sự, thì chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án, cấp giấy chứng nhận pháp nhân đã được xóa án tích. Chương 30. Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Điều 447. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 1. Khi có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, không có năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 21 của Bộ Luật Hình Sự, thì tùy giai đoạn tố tụng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần. 2. Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, tòa án quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn xét xử và thi hành án. Điều 448. Điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự. 1. Đối với vụ án mà có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ. A. Hành vi nguy hiểm cho xã hội đã xảy ra. B. Tình trạng tâm thần và bệnh tâm thần của người có hành vi nguy hiểm cho xã hội. C. Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội có mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình hay không. 2. Khi tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra phải bảo đảm có người bào chữa tham gia tố tụng từ khi xác định được người có hành vi nguy hiểm cho xã hội mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi. Người đại diện của người đó có thể tham gia tố tụng trong trường hợp cần thiết. Điều 449. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra. 1. Khi cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần mà kết quả giám định xác định bị can mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác là mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, thì cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cùng với kết luận giám định cho viện kiểm sát cung cấp để xem xét quyết định. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan điều tra cùng kết luận giám định, viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can hoặc yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu chưa thấy đủ căn cứ để quyết định. 2. Trường hợp viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thì cơ quan điều tra phải ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra đối với bị can. Điều 450. Quyết định của viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố. 1. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, nếu có căn cứ cho rằng bị can không có năng lực trách nhiệm hình sự, thì viện kiểm sát trưng cầu giám định pháp y tâm thần. 2. Căn cứ vào kết luận giám định, viện kiểm sát có thể ra một trong các quyết định. A. Tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. B. Đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. C. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung. D. Truy tố bị can trước tòa. 3. Ngoài quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, viện kiểm sát có thể giải quyết vấn đề khác liên quan đến vụ án. Điều 451. Quyết định của tòa án trong giai đoạn xét xử. 1. Sau khi thụ lý vụ án, nếu có căn cứ cho rằng bị can, bị cáo không có năng lực trách nhiệm hình sự, thì tòa án trưng cầu giám định pháp y tâm thần. 2. Căn cứ vào kết luận giám định, tòa án có thể ra một trong những quyết định. A. Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. B. Trả hồ sơ để điều tra lại hoặc điều tra bổ sung. C. Miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. D. Đưa vụ án ra xét xử. 3. Ngoài quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, tòa án có thể giải quyết các vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vấn đề khác liên quan đến vụ án. Điều 452. Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người đang chấp hành án phạt tù. 1. Trường hợp có căn cứ cho rằng người đang chấp hành án phạt tù mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp tỉnh đề nghị tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu, nơi người bị kết án chấp hành án phạt tù trưng cầu giám định pháp y tâm thần. 2. Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc chánh án tòa án quân sự cấp quân khu, nơi người bị kết án đang chấp hành án phạt tù, ra quyết định tạm đình chỉ, chấp hành hình phạt tù và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành án phạt tù nếu không có lý do để miễn chấp hành hình phạt tù. Điều 453. Khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị. 1. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Viện Kiểm sát về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện theo quy định tại chương 33 của bộ luật này. 2. Việc kháng cáo, kháng nghị quyết định của tòa án về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện như đối với quyết định sơ thẩm quy định tại bộ luật này. 3. Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định khác thay thế hoặc hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Điều 454. Đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 1. Biện pháp bắt buộc chữa bệnh được thực hiện ở cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần do Viện Kiểm sát hoặc tòa án chỉ định theo quy định của pháp luật. 2. Khi có thông báo của thủ trưởng cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần về việc người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, thì cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc Viện Kiểm sát, tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, trưng cầu giám định pháp y tâm thần về tình trạng bệnh của người bị bắt buộc chữa bệnh. Căn cứ kết luận giám định về việc người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, Viện Kiểm sát, tòa án ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 3. Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh phải được cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh hoặc Viện Kiểm sát, tòa án gửi ngay cho cơ sở bắt buộc chữa bệnh và người đại diện của người bị bắt buộc chữa bệnh. 4. Các hoạt động tố tụng, việc chấp hành hình phạt đã bị tạm đình chỉ có thể được phục hồi theo quy định của bộ luật này.
Chương 31. Thủ tục rút gọn.
Điều 455. Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn. Thủ tục rút gọn đối với việc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm được thực hiện theo quy định của chương này và những quy định khác của bộ luật này không trái với quy định của chương này. Điều 456. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn. 1. Thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm khi có các điều kiện. A. Người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự thú. B. Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng. C. Tội phạm đã được thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng. D. Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng. 2. Thủ tục rút gọn được áp dụng trong xét xử phúc thẩm khi có một trong các điều kiện. A. Vụ án đã được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm và chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo. B. Vụ án chưa được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm nhưng có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này và chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc bị cáo được hưởng án treo. Điều 457. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. 1. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có vụ án, có đủ điều kiện quy định tại Điều 456 của bộ luật này, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án phải ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. Thủ tục rút gọn được áp dụng kể từ khi ra quyết định cho đến khi kết thúc việc xét xử phúc thẩm, trừ trường hợp bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 458 của bộ luật này. 2. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn được giao cho bị can, bị cáo hoặc người đại diện của họ, gửi cho người bào chữa trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của cơ quan điều tra, tòa án được gửi cho viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. 3. Trường hợp xét thấy quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của cơ quan điều tra không đúng pháp luật thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định, viện kiểm sát phải ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn và gửi cho cơ quan điều tra. 4. Trường hợp xét thấy quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của tòa án không đúng pháp luật thì viện kiểm sát kiến nghị với chánh án tòa án đã ra quyết định. Chánh án tòa án phải xem xét, trả lời trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kiến nghị của viện kiểm sát. 5. Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn có thể bị khiếu nại. Bị can, bị cáo hoặc người đại diện của họ có quyền khiếu nại quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. Thời hiệu khiếu nại là 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Khiếu nại được gửi đến cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đã được ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn và phải được giải quyết trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Điều 458. Hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. Trong quá trình áp dụng thủ tục rút gọn, nếu một trong các điều kiện quy định tại các điểm B, C và D khoản 1, Điều 456 của bộ luật này không còn, hoặc vụ án thuộc trường hợp tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định của bộ luật này, thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn và giải quyết vụ án theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này. Thời hạn tố tụng của vụ án được tính tiếp theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này kể từ khi có quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. Điều 459. Tạm giữ, tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử. 1. Căn cứ, thẩm quyền và thủ tục tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của bộ luật này. 2. Thời hạn tạm giữ không quá 3 ngày kể từ ngày cơ quan điều tra nhận người bị bắt. 3. Thời hạn tạm giam trong giai đoạn điều tra không quá 20 ngày, trong giai đoạn truy tố không quá 5 ngày, trong giai đoạn xét xử sơ thẩm không quá 17 ngày, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm không quá 22 ngày. Điều 460. Điều tra. 1. Thời hạn điều tra theo thủ tục rút gọn là 20 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án. 2. Khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra ra quyết định đề nghị truy tố. Quyết định đề nghị truy tố ghi tóm tắt hành vi phạm tội, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng, đặc điểm nhân thân của bị can, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, lý do và căn cứ đề nghị truy tố, tội danh, điểm, khoản, điều của bộ luật hình sự được áp dụng, ghi rõ thời gian, địa điểm, họ tên và chữ ký của người ra quyết định. 3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định đề nghị truy tố, cơ quan điều tra phải giao quyết định đề nghị truy tố cho bị can hoặc người đại diện của bị can, gửi cho người bào chữa, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ và chuyển quyết định đề nghị truy tố cùng hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát. Điều 461. Quyết định truy tố. 1. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đề nghị truy tố và hồ sơ vụ án, viện kiểm sát ra một trong các quyết định: A. truy tố bị can trước tòa án bằng quyết định truy tố. B. Không truy tố bị can và ra quyết định đình chỉ vụ án. C. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung. D. Tạm đình chỉ vụ án. D. Đình chỉ vụ án. 2. Quyết định truy tố ghi tóm tắt hành vi phạm tội, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, việc áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng, đặc điểm nhân thân của bị can, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nêu rõ lý do và căn cứ truy tố, tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng, ghi rõ thời gian, địa điểm, họ tên và chữ ký của người ra quyết định. 3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định truy tố, Viện Kiểm sát phải giao quyết định cho bị can hoặc người đại diện của họ, gửi cho cơ quan điều tra, người bào chữa, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ và chuyển quyết định truy tố cùng hồ sơ vụ án cho tòa án. Điều 462. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm. 1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán được phân công xét xử ra một trong các quyết định. A. Đưa vụ án ra xét xử. B. Trả hồ sơ để điều tra bổ sung. C. Tạm đình chỉ vụ án. D. Đình chỉ vụ án. 2. Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì trong vòng 7 ngày kể từ ngày ra quyết định, tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án. 3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án cấp sơ thẩm phải gửi quyết định đó cho Viện Kiểm sát cung cấp, giao cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, gửi cho người bào chữa, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ. Điều 463. Phiên tòa xét xử sơ thẩm. 1. Phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn do một thẩm phán tiến hành. 2. Sau phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, kiểm sát viên công bố quyết định truy tố. 3. Các trình tự, thủ tục khác tại phiên tòa xét xử sơ thẩm được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này, nhưng không tiến hành nghị án. Điều 464. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm. 1. Việc nhận và thụ lý hồ sơ vụ án được tòa án cấp phúc thẩm thực hiện theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này. Sau khi thụ lý vụ án, tòa án phải chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát cung cấp. Trong thời hạn 5 ngày, Viện Kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho tòa án. 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán được phân công xét xử ra một trong các quyết định. A. Đưa vụ án xét xử phúc thẩm. B. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. 3. Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, thì trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định, tòa án phải mở phiên tòa xét xử vụ án. 4. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đó cho Viện Kiểm sát cung cấp, người bào chữa, giao cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ. Điều 465. Phiên tòa xét xử phúc thẩm. 1. Việc xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn do một thẩm phán tiến hành. 2. Các trình tự, thủ tục khác tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này nhưng không tiến hành nghị án. Chương 32. Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự. Điều 466. Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội, người tham gia tố tụng khác có một trong các hành vi sau đây thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng quyết định áp giải, dẫn giải, phạt cảnh cáo, phạt tiền, tạm giữ hành chính, buộc khắc phục hậu quả hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. 1. Làm giả, hủy hoại chứng cứ, gây trở ngại cho việc giải quyết vụ việc, vụ án. 2. Khai báo, gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật. 3. Từ chối khai báo hoặc từ chối cung cấp tài liệu, đồ vật. 4. Người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối hoặc từ chối kết luận giám định, định giá tài sản mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 5. Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng, hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối. 6. Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người bị hại tham gia tố tụng, hoặc buộc người bị hại khai báo gian dối. 7. Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định, người định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ, hoặc người giám định, người định giá tài sản kết luận sai với sự thật khách quan. 8. Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch, người dịch thuật thực hiện nhiệm vụ, hoặc buộc người phiên dịch, người dịch thuật gian dối. 9. Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản đại diện cơ quan, tổ chức cá nhân khác tham gia tố tụng. 10. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc có hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 11. Đã được triệu tập mà vắng mặt, không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng. 12. Ngăn cản việc cấp, giao, nhận hoặc thông báo văn bản tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Điều 467. Xử lý người vi phạm nội quy phiên tòa. 1. Người vi phạm nội quy phiên tòa thì tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 2. Chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định buộc người vi phạm rời khỏi phòng xử án hoặc tạm giữ hành chính. Cơ quan công an có nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên tòa hoặc người có nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên tòa thi hành quyết định của thẩm phán chủ tọa phiên tòa về việc buộc rời khỏi phòng xử án hoặc tạm giữ hành chính người gây rối trật tự phiên tòa. 3. Trường hợp hành vi của người vi phạm nội quy phiên tòa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hội đồng xét xử có quyền khởi tố vụ án hình sự. 4. Quy định tại điều này cũng đã được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm tại phiên họp của tòa án. Điều 468. Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt. Hình thức xử phạt, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt đối với các hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan.